trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 116.1 FM. Nhã Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình. Ủy ban của người vượt biển PPSOF với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, chào chị Nhã Quyên và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. Thời tiết và bên Virginia như thế nào ngày hôm nay ạ?
Hôm nay khá lạnh chị, trời đã vào thu.
Dạ.
Gió cũng hơi nhiều. Ra ngoài đường thì cũng phải mặc áo ấm cho chị.
Dạ, yeah. Trời đã vào thu, lá vàng rụng nhiều. Mẹ tôi nắm tay tôi. Dạ, yeah, vâng. Thưa anh thì cách đây chắc 1-2 tuần anh cũng có đi họp. Thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái công việc của mình không ạ?
Vâng, chúng tôi có tham gia cái hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo hay niềm tin ở bên Đức. Thủ đô của Đức là Berlin, chúng ta hay quen gọi là Berlin đó. Nó được tổ chức ở ngay tại quảng trường Brandenburg và ở phía đông của Berlin, tức là ngày xưa thuộc về Đông Đức. Và ở đó thì nó có một cái bảo tàng đánh dấu đúng là cái đài tưởng niệm của những nạn nhân người Do Thái mà bị giết trong cái dưới thời Đức Quốc xã là Holocaust. Nó xây rất là đặc biệt, nó xây những ngôi mộ vậy. Dân đứng ở đó nhìn vào thì thấy nó gợi lại cái cảnh ngày xưa những người Do Thái bị chết như thế nào. Và mọi người tại cái hội nghị đó đều gợi lại, nó nhắc lại cái thảm cảnh của những con người mà bị giết. Và sau đó thì lại bị chủ nghĩa cộng sản nó thống trị và tiếp tục chết chóc không kém gì dưới thời Đức Quốc xã. Thì đấy là cái bối cảnh. Và kỳ này nó có những cái diễn tiến đáng chú ý như thế này. Thứ nhất đó, đây là lần đầu tiên mà Đức chính thức tham gia vào các liên minh. Trước đây có 45 quốc gia cùng nhau để mà thăng tiến tự do tôn giáo toàn cầu. Đức đứng ngoài, nhưng mà năm nay thì Đức đứng ra để mà đăng cai, tức là triệu tập cái hội nghị cấp bộ trưởng, thì cũng đồng thời Đức tuyên bố rằng chúng tôi chính thức tham gia, trở thành thành viên thứ 46 của cái liên minh này. Này đây là một ý nghĩa rất quan trọng, bởi chúng ta đều biết rằng ở bên Âu Châu thì Đức, đặc biệt là Liên Âu, Đức là quốc gia mạnh nhất, là cái đầu tàu của Liên Âu. Là nếu như mà kéo được Đức vào đứng chung thì cái phong trào nó sẽ có nhiều cái cơ hội nó phát triển mạnh hơn. Thứ hai là trước cái ngày hội nghị ngày 10 đã, từ ngày 9 tháng 10 chúng tôi có tổ chức một chuỗi những cái cuộc hội luận chủ đề về Việt Nam. Cái này nó không nằm trong chính thức nhưng nó nằm song song với hội nghị, và chúng tôi đã có một loạt những cái cơ khoảng 7 cái cuộc hội luận về những cái tôn giáo mà đang bị đàn áp ở Việt Nam. Đặc biệt là chúng tôi dùng cái cơ hội này để mà phổ biến một cái tài liệu rất quan trọng, chúng tôi gọi là cái tài liệu bước ngoặt đó, của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Đây là một cái cơ quan được thành lập Quốc hội Hoa Kỳ, độc lập, lưỡng đảng, tức là không thiên vị đảng nào hết. Cố vấn cho Quốc hội Hoa Kỳ, cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ và cho Tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, về tự do tôn giáo toàn cầu. Thì cái ủy hội này đã công bố vào cuối tháng 9 một cái tài liệu nghiên cứu về 6 cái tổ chức tôn giáo hoặc ngụy tôn giáo bị nhà nước Việt Nam sử dụng, điều khiển như là một công cụ đàn áp tôn giáo. và trước đến giờ không mấy ai biết, không ai để ý. Thì qua cái chuỗi hội luận đó, nhiều cái giới chức tham gia, họ xác nhận rằng đọc cái tài liệu đó họ mới hiểu được cái chính sách của nhà nước Việt Nam. Nó đàn áp tôn giáo, nó tinh vi, nó quỷ quyệt đến mức độ như thế nào. Tức là thay vì công an, chỉ riêng công an thôi, mà họ còn kéo vào thêm những cái tổ chức giả làm công cụ để đàn áp và coi như là nhóm đá dấu tay. Một cái diễn tiến cũng thú vị, đó là cái vị báo cáo viên đặc biệt trước đây đã đến Việt Nam năm 2014 đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo hay niềm tin, đó là người báo cáo viên đặc biệt cuối cùng của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam cho vào. Năm 2014, ông này vào là, ông ấy là giáo sư Hannah Bielefeld. Ông ấy đã phản ứng một cách hết sức là vũ bão, mạnh mẽ. Khi mà công an đe dọa, thì mọi cái cản trở ông Bielefeld và đe dọa đến cái sự an toàn của anh Nguyễn Bắc Chuyển, mà chúng ta đều sau này đều biết đó, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là một luật gia, đã từng đi tù trước đây và sau đó vì hướng dẫn ông Hannah Bielefeld thì đã bị công an bắt cóc và rồi xử án tù tiếp 11 năm. Và mới năm ngoái, trước khi mà Tổng thống Biden đến Việt Nam, thì nhà nước Việt Nam trả tự do cho anh Nguyễn Bắc Chuyển và lưu đày ngay. Từ nhà tù thì gửi thẳng qua bên Đức cùng với vợ, thì anh Nguyễn Bắc Chuyển có đến để mà tham gia chuỗi hội luận của chúng tôi. Thì ông Hannah Bielefeld ông nhìn, ông nói bây giờ thì ông mới nhìn ra gãy gọn. Và chính ông Bielefeld tại cái hội nghị cấp bộ trưởng đã nêu vấn đề ấy lên. Thành ra tự dưng Việt Nam nổi bật trong cái hội nghị cấp bộ trưởng. Và không những vậy, cũng lại một sự tình cờ nữa là cái vị mà đứng ra triệu tập cái buổi cái hội nghị đó là ông dân biểu người Đức là Frank Schwab, mà đồng thời cũng là ủy viên về tự do tôn giáo hay niềm tin của chính phủ Đức. Thì ông ta biết rằng, chúng tôi sắp sửa thực hiện một cuộc điều trần về đàn áp xuyên quốc gia. Và chúng tôi có lẽ sẽ mời một người quen của anh Thắng. Nè, thì tôi đang ngồi trong cử tòa, ông chỉ vào đây này. Nè, tôi sẽ mời để ra điều trần. Lý do là tự vì cái đêm hôm trước đó chúng tôi có bữa cơm chiều dành cho giới trẻ đến từ nhiều quốc gia, có một người trẻ Việt Nam. Chúng tôi mời những quan chức, giới chức, quan ngồi ăn chung với giới trẻ để mà chia sẻ, để mà trao đổi kinh nghiệm với lại những người trẻ. Thì tôi giới thiệu một nhà báo là nhà báo Lê Trung Khoa làm thời báo ở bên Đức nữa. Thì chính anh Lê Trung Khoa là bị đe dọa, thành ra cảnh sát Đức phải đến để mà bảo vệ. Còn tôi giới thiệu như vậy với ông Frank Schwab ở đây này, đơn nhà báo người Việt đây này, làm báo mà bị đe dọa đến cái mức là cảnh sát được hàng ngày phải đến để mà bảo vệ. Thì ông Frank Schwab nói, ô hay quá, đó, tôi đang quan tâm, đang lo lắng, tôi cũng là người có chịu trách nhiệm về cái lĩnh vực đàn áp xuyên quốc gia. Trước đây này này, nhìn ra đằng kia kìa, ở góc kia là cái nơi mà ông Trịnh Xuân Thanh bị Việt Nam bắt cóc. Thành ra ông ta rất là mừng khi biết được có thể có một nhân chứng người Việt để mà ra điều trần. Thì đấy là một cái chuyện bên lề, nhưng mà nó cũng bí thú, bởi vì chính phủ Đức sẽ không quên rằng Việt Nam, Bộ trưởng Công an mà bây giờ đang là Tổng Bí thư, là bí thư của Đảng Cộng sản đó, cách đây vài hôm nữa hãy còn là chủ tịch nước, là ông Tô Lâm, là cái người chỉ thị và dính líu tới cái vụ bắt tiến triển qua cái sự việc vừa rồi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh. Hồi nãy anh có nói về cái vụ mà Holocaust á, là cái vụ đó giống như là họ cũng giết người hàng loạt đó. Mình khi mà mình đứng ngay cái tại cái buổi đó, anh có relate tới cái vụ mà mẫu thân ở Việt Nam không ta? Mình có cảm giác như vậy không?
Nói đến cái đó thì này nói ra bên lề một chút xíu. Hôm bữa đó tôi không nói đến mẫu thân. Tuy nhiên sắp sửa tới đây có một nhóm trẻ ở tại vùng thủ đô Hoa Kỳ, họ sẽ phối hợp với lại một cái tổ chức do Quốc hội Mỹ thành lập, nó gọi là cái sáng hội cho những nạn nhân của cộng sản, chủ nghĩa cộng sản đấy. Thì năm nay cho đến hết tháng 5, tức trong 5 tháng liền, sẽ có cuộc triển lãm về tội ác cộng sản ở Việt Nam. Thì chắc chắn là vấn đề Tết Mậu Thân sẽ được nêu lên thôi. Và tôi mong rằng qua cái 5 tháng trời như vậy đó, thì người Mỹ và quốc tế họ sẽ biết. Và đặc biệt là vào đầu tháng 2, ngày 4 và ngày 5 tháng 2, lại là một cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo. Hội nghị thượng đỉnh này là do xã hội dân sự đứng ra tổ chức, hội nghị cấp bộ trưởng do các chính quyền, các chính phủ đứng ra tổ chức. Và tại hội nghị thượng đỉnh thì nó lớn hơn hội nghị cấp bộ trưởng nhiều lắm, bởi vì xã hội dân sự thì đông mà. Chúng tôi ước lượng chắc phải trên 1.500 người đi dự. Và trong cái kỳ sắp tới đây nhé, lần đầu tiên là chúng tôi tranh đấu, đôn đốc, nhắc nhở mà ban tổ chức và trong đó có chúng tôi đồng ý sẽ nêu vấn đề đàn áp tôn giáo dưới chế độ cộng sản. Bởi trước đây gần như người ta quên mất rằng chế độ cộng sản là cái chế độ chống lại mọi tôn giáo, do họ đồng hóa với lại những cái thể chế khác cũng đàn áp tôn giáo, như là ở Miến Điện đàn áp người Hồi, người theo Thiên Chúa giáo, nhân danh Phật giáo, rồi ở tại Iran, rồi ở tại nhiều quốc gia khác, họ nhân danh một tôn giáo nào đó để đàn áp những tôn giáo còn lại. Nhưng cái sự khác biệt nên là dưới chế độ cộng sản thì mọi tôn giáo đều bị đàn áp hết. Năm tới đây thì sẽ có một cái sự tập trung vào những chế độ cộng sản, gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Lào và Cuba. Thành ra nó ăn khớp với lại cái thời điểm nó đánh dấu những người Việt phải đi tị nạn vì cả đất nước Việt Nam nằm dưới chế độ cộng sản. Thưa chị, thành ra cảm ơn chị đã nhắc tới cái điều ấy.
Tại vì làm cho nhà suy nghĩ tới họ cũng đào cái hố, tức là giết người một số lượng lớn đó, cho nên có coi những cái phim ở Đức vào cái thời đó, cho nên hơi relate một chút thôi anh.
Không, nếu mà nói thì phải nói rộng hơn thế này, ít ai biết lắm. Sau 30 tháng 4 75 nữa, họ vào họ giết hàng loạt, chẳng hạn như ở vùng miền Trung thì họ giết đến cả nghìn những cái đảng viên Quốc Dân Đảng. Họ bắn chết, họ chặt đầu chết. Và cho đến tận ngày hôm nay, thân nhân vẫn không được bén mảng đến để mà thu hồi xác. Họ đưa ra họ giết hàng loạt như vậy. Và rồi các trại tù cải tạo, hàng loạt người bị xử bắn ở trong các trại tù cải tạo. Thành ra cái đó, cái sự mình giết chóc nó nhiều hơn, nó kéo dài hơn chỉ với Tết Mậu Thân.
Dạ, nhà quy nghĩ là tại vì chắc có thể là sau năm 1975 có nhiều khi họ che giấu những cái thông tin như vậy thì cũng không có nhiều người biết, nhưng mà cái Tết Mậu Thân tại vì lúc đó mình trước năm 1975, còn những cái tội ác của cộng sản làm thì nhiều khi họ che giấu đi, trong nước nhiều khi cũng không biết, ngoài nước cũng không biết. Thưa anh, quay trở lại thì thưa anh, những tiếp tục cái việc như anh nói là đàn áp tôn giáo, thì những tổ chức tôn giáo bị đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước và họ đàn áp, là mình cũng nói nhiều lần rồi, nhưng mà họ đàn áp là như thế nào, anh có thể nói thêm ạ?
Vâng, thế này, tức là khi mà Việt Nam phải mở cửa để mà hội nhập quốc tế đó, để mà giao dịch với quốc tế, rồi thiết lập bang giao với Mỹ vân vân, thì họ càng ngày càng phải ném đá dấu tay. Họ ký rất nhiều những công ước của Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Thành ra họ không thể đàn áp một cách trắng trợn như trước đây. Không thể đưa người ra ngoài đứng giữa đường rồi xử bắn như là ngày sau 30 tháng 4 75 hoặc là bắt hàng loạt các cái vị lãnh đạo tôn giáo rồi đưa đi tù rồi tuyên án tử hình thầy Thích Tuệ Sĩ này kia vân vân như trước. Thành ra họ phải nghĩ những cái mánh khóe bằng cách là họ đẩy vào cái vòng là ngoài vòng pháp luật, tức là xóa sổ những cái tổ chức, những cái giáo hội, những cái hội thánh chính thức, và thay vào đó bằng những cái hội thánh giả mà họ dựng lên. Ví dụ như bên Cao Đài thì cái hội thánh Cao Đài thật bị ngưng hoạt động và họ thay bằng một cái chi phái Cao Đài năm 1997, hoặc là bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Giáo hội Phật giáo Khmer Tiểu Thừa đó, cũng bị xóa sổ và bắt phải sáp nhập vào với lại cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước dựng lên năm 1981. Hoặc bên Phật giáo Hòa Hảo cũng vậy, họ giữ nguyên tên nhưng mà kỳ tình ra nó là hoàn toàn bình cũ mà rượu mới, họ thay đổi hoàn toàn là người của họ là đảng viên cộng sản nắm cái ban trị sự trung ương của Phật giáo Hòa Hảo. Không mấy ai biết cái chuyện đó, quốc tế vẫn lẫn lộn rằng à cũng là Cao Đài là cụ đấy, nhưng mà có thể là có sự mâu thuẫn, có thể là cái cấp lãnh đạo họ nghiêng người phía chính quyền hơn trước đây, thành ra có nhiều tín đồ họ không đồng ý. Đó là một sự đối chọi mâu thuẫn nội bộ, nhưng không phải, này hoàn toàn là nhà nước tạo tác nên. Hoàn chúng tôi gọi đó là những tổ chức ngụy tôn giáo, nó không phải tổ chức tôn giáo thực mà nó được tạo ra để đánh lận con đen. Một mặt là thì nhà nước dùng những cái tổ chức để khống chế ép mọi tín đồ độc lập phải tham gia, và có hai ba cái cơ cấu mà họ dùng để mà kiểm soát và khống chế. Thứ nhất là cái ban tôn giáo chính phủ là điều động những cái tổ chức ngụy tôn giáo chúng tôi vừa mới kể để mà thu gom tất cả những tín đồ, nếu mà độc lập thì không được mà phải tham gia. Nhưng ai mà quyết tâm cưỡng lại thì có Bộ Công an, họ lùa công an ra để mà họ đàn áp cái số còn nhỏ còn lại mà nhất định không chịu tùng phục đó. Và không những vậy, nhiều người trong các cái tổ chức làm công cụ cho nhà nước đó, lại đồng thời cũng là ở trong Mặt trận Tổ quốc, và kể cả ngay cả những cái tổ chức ngụy tôn giáo cũng tham gia Mặt trận Tổ quốc luôn. Thành ra cái hệ thống đảng lại thắt xiết thêm, có ba cái vòng kim cô. Bên cạnh đó có những cái tổ chức không phải do nhà nước dựng lên nhưng mà đã thỏa hiệp với nhà nước, chẳng hạn như có cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam đã lập lên từ lâu nhưng đã thỏa hiệp với nhà nước và sẵn sàng hợp tác với nhà nước để mà đàn áp những người thượng theo đạo Tin Lành mà không chịu tuân phục. Hoặc là miền Bắc thì có Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc cũng tương tự như vậy, họ hợp tác với nhà nước để mà khống chế, để mà đàn áp, để mà tách hại những tín đồ Tin Lành người Hờ Mông ở miền Bắc đó, không chịu tuân phục theo nhà nước. Và cuối cùng có một cái tổ chức không trực thuộc một tôn giáo, không nhận mình là tổ chức tôn giáo nhưng lại có ảnh hưởng rất nhiều, khuynh loát rất nhiều cái Giáo hội Công giáo Việt Nam, đó là Ủy ban Đoàn kết Công giáo, thưa chị. Thì đó là cái cách thức mà nhà nước Việt Nam khuynh loát mọi tôn giáo hết bằng nhiều cái chiêu thức khác nhau. Chiêu thức thứ nhất là thay thế nhé, tức là họ dựng lên những cái giả để rồi thay thế những cái thật. Cái thứ hai đó là họ khuynh loát. Cái thứ ba đó là họ trà trộn và ảnh hưởng thông qua cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Thì cái tài liệu của Ủy hội Hoa Kỳ về tôn giáo quốc tế mà tôi vừa mới nhắc đến đó, họ trình bày rất gãy gọn về cái chính sách đó để mà là cho mọi người hiểu ra được. Và quan trọng hơn nữa, đấy là cái cơ hội, chúng tôi gọi đó là cái bước ngoặt, nên đây là cái cơ hội để mà chúng tôi áp lực Bộ Ngoại giao, vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tức quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì là đạo tôn giáo đó. Bởi vì luật Hoa Kỳ nói rằng, một đó là chính quyền nào mà trực tiếp đàn áp hoặc là dung túng cho sự đàn về quyền ở tôn giáo thì phải vào CPC. Và bây giờ chúng tôi qua cái tài liệu này chứng minh được rằng những cái tổ chức làm công cụ đàn áp tôn giáo là công cụ của chính quyền Việt Nam. Thành ra chính quyền Việt Nam phải có trách nhiệm.
Nhật Quyên thấy một cái vòng kim cô mà Tề Thiên Đại Thánh đã chịu không nổi rồi mà tới ba cái vòng kim cô. Chắc không ai sống nữa.
Ít ra là chúng ta vô hiệu hóa được một cái.
Vậy đó hả?
Họ là phải ra mặt, nó tức phải lộ diện, là phải hiện nguyên hình của ngã quỷ.
Cái bộ khó đó. Khi mà anh, nhiều khi mình tháo cái vòng kim cô này, cái họ gắn cái vòng kim cô khác lên thôi anh. Cảm ơn.
Không dễ đâu chị.
Không dễ.
Cái vòng kim cô này là họ đã phải đầu tư đến 40 năm để mà gầy dựng nó mới ra được cái hình thù như vậy, mà bây giờ bị vô hiệu hóa.
Tức là phải mời Phật tổ xuống phải không anh? À, gắn được cái kim cô mới. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. Xin mời anh. Dạ.
Dạ vâng. À, chúng tôi hy vọng còn có cái dịp nữa để mà trình bày kỹ lưỡng hơn về cái điều tôi vừa mới nói đấy.
Yeah.
À, có lẽ trong khoảng 1-2 tuần nữa tôi bắt đầu một cái cuộc vận động mà lấy chữ ký để mà yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia quan tâm đặc biệt, vì phải chịu trách nhiệm cho cái đám, cái những cái tổ chức đó, mà tôi gọi tạm gọi là âm binh mà họ dựng lên đó, để đi quấy phá, để đi sách nhiễu, để đi đàn áp những người theo đạo nhưng mà độc lập với nhà nước. Thành ra nhà nước Việt Nam phải chịu trách nhiệm. Và trách nhiệm đó là gì? Là phải đi vào trong cái danh sách CPC, thưa chị.
Dạ, chắc gần tới Halloween rồi âm binh ra nhiều hơn đó. Dạ.
Dạ vâng.
Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một lần nữa và kính chúc anh một ngày thật là vui vẻ bình an.
Dạ vâng, xin chào chị và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ.
Vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài.